xuân này. Dù ngàn muôn khó khăn chờ ta,
quý khán giả. Bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 107 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Trước trong đại hội ngũ nhạc kiếm phái trên núi Tung Sơn, Tả Lãnh Thiền gây áp lực buộc ngũ phái hợp nhất mà ngôi binh chủ chắc chắn sẽ về tay hắn. Tuy nhiên âm mưu của hắn đã bị Đào Cốc Lục Tiên làm cho đảo lộn, và khi Ngọc Cơ Tử thuộc phái Thái Sơn, một tay chân của Tả Lãnh Thiền nổi giận rút kiếm tấn công Đào Hoa Tiên và bị bốn anh em Đào Cốc Lục Tiên chụp lấy hai tay hai chân giơ lên cao, thì Tả Lãnh Thiền vội vã can thiệp nhằm cứu nguy cho tính mạng của Ngọc Cơ Tử bằng cách chặt đứt hai tay và một chân Cơ Tử. Trong khi đó, Lệnh Hồ Xung nghi ngờ có người chỉ điểm cho sáu anh em Đào Cốc trong cuộc tranh luận với các nhân vật thuộc phe Tả Lãnh Thiền, nên để ý tìm kiếm. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếp. Lệnh Hồ Xung ở cùng với Đào Cốc Lục Tiên đã lâu, nên thừa biết rõ con người của bọn họ. Hắn nghĩ thầm:
hôm nay Đào Cốc Lục Tiên nói câu nào cũng đánh trúng một yếu điểm của Tả Lãnh Thiền. Đầu óc của sáu huynh đệ này làm sao có thể khôn ngoan như vậy? Chắc có người nào đó đứng bên chỉ điểm cho họ chăng?
Lệnh Hồ Xung liền từ từ đi đến gần bên Đào Cốc Lục Tiên để quan sát xem là vị cao nhân nào đã ẩn thân gần đó. Nhưng thấy Đào Cốc Lục Tiên đứng tụt lại một chỗ, bên cạnh bọn họ cũng không có ai khác. Năm huynh đệ đang vội vã băng đầu vai Đào Hoa Tiên cho khỏi chảy máu. Lệnh Hồ Xung quay đầu lại, nhìn về hướng mép tây, tai bỗng nghe truyền đến một thanh âm nhỏ như tiếng muỗi do de. Xung ca, Xung ca đang tìm tiểu muỗi phải không? Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa vui mừng. Thanh âm tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng, đúng là tiếng của Doanh Doanh. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một đại hán mập mạp, râu ria xồm xoàm, đang đứng trên một tảng đá to, đưa tay lên gãi đầu. Ở trên tuyệt đỉnh Tung Sơn này, những đại hán râu tóc xồm xoàm như vậy ít nhất cũng có đến 100-200 người, nên không ai chú ý đến ai. Lệnh Hồ Xung chăm chú nhìn, đột nhiên trong ánh mắt của đại hán lộ ra nét cười vừa giảo hoạt vừa quyến rũ. Hắn vui mừng đi về hướng Doanh Doanh. Doanh Doanh truyền âm nói: đừng qua đây, làm như vậy sẽ bị tàn bại lộ đó. Thanh âm này như một sợi dây mỏng manh từ xa truyền lại, trôi lọt vào tai hắn. Lệnh Hồ Xung liền dừng bước nghĩ thầm:
ta không thể biết là Doanh Doanh có công phu truyền âm như vậy, chắc là biết chuyện tư tình học từ phụ thân của ta chăng?
Hắn liền hiểu rõ:
à, như vậy là những lời Đào Cốc Lục Tiên nói ra là do cô ta dạy cho bọn họ. Chẳng trách sáu lão thô lỗ này lại nói ra những lời nào là bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất dũng.
Lòng Lệnh Hồ Xung thấy phấn khởi, hắn không nhìn được nữa, lớn tiếng nói:
những lời Đào Cốc Lục Tiên nói thật là có lý. Ta vốn chỉ biết có Đào Cốc Lục Tiên, nào biết là có một vị thất tiên nữ Đào Ngọc Tiên, vừa thông minh vừa xinh đẹp.
Quân Hùng nghe Lệnh Hồ Xung đột nhiên mở miệng, nhưng nói toàn những lời chẳng ăn nhập vào đâu, thì rất đổi ngạc nhiên. Doanh Doanh truyền âm nói: chuyện này có quan hệ trọng đại, Xuân ca là trưởng môn phái Hàng Sơn, đừng có ăn nói bậy bạ. Lúc này Tả Lãnh Thiền đang rất lúng túng, chính là cơ hội tốt để Xuân ca lên làm trưởng môn của nhạc phái. Lệnh Hồ Xung rung lên nghĩ thầm:
Doanh Doanh cải trang đến Tung Sơn là vì muốn giúp ta lên làm trưởng môn của nhạc phái. Cô ta là con gái của giáo chủ Nhật Nguyệt giáo, là kẻ từ địch của môn hạ chính giáo ở đây. Nếu bị ai phát giác thì nguy hiểm vô cùng. Cô ta dám dấn thân vào địch cực kỳ nguy hiểm vì muốn giúp ta vang danh cho võ lâm. Cô đối với ta thân tình như vậy, ta thật không biết phải báo đáp làm sao cho đủ.
Đào Thanh Ti nói:
Phan Chẩn đại sư là một bậc tiền bối cao nhân như vậy, mà các vị cũng không chịu tôn đại sư lên làm trưởng môn. Ngọc Cơ Tử cột tay cột chân và Lãnh Thiền bất nhân bất nghĩa thì dĩ nhiên cũng không thể làm trưởng môn được rồi. Vậy bọn ta sẽ bầu cử ra một vị thanh niên anh hùng kiếm thuật đệ nhất đương thời lên làm trưởng môn của nhà phái. Nếu người nào không phục thì cứ đến lãnh giáo kiếm pháp quán.
Lão nói đến đây liền giơ tay trái chỉ về hướng Lệnh Hồ Xung. Đào Cán Tiên nói:
Nghe Lệnh Hồ Chéo Hiệp này là trưởng môn phái Hằng Sơn, có một quan hệ thâm sâu với nhà tiên sinh phái Hoa Sơn, là hảo bằng hữu với Mạc đại tiên sinh phái Hành Sơn. Vậy trong ngũ nhạc kiếm phái đã có ba phái nhất định ủng hộ Thiếu Hiệp rồi.
Đào Chi Thiên nói:
Các đạo sĩ môn hạ phái Thái Sơn cũng không phải là toàn thứ hồ đồ vớ vẩn đâu. Đương nhiên là cũng có nhiều người ủng hộ Lệnh Hồ Thiếu Hiệp, người phản đối chắc là ít thôi.
Đào Dịch Tiên nói:
Trong ngũ nhạc phái người nào cũng sử kiếm, cái kiếm nó của ai cũng tối cao, đó là cái lý đương nhiên để ai cũng có thể lên làm trưởng môn rồi.
Lão nói bốn chữ cái lý đương nhiên rồi thuận miệng nói thêm lên ai cũng có thể lên làm là hơi bị hớ. Đào Hoa Tiên lấy tay đặt lên vết thương trên vai rồi nói:
Ta Lãnh Thiên, nếu người không phục thì đừng ngại tỷ kiếm với Lệnh Hồ Thiếu Hiệp, ai thắng thì được làm trưởng môn của nhà phái. Đây gọi là tỷ kiếm đoạt xoáy mà.
Quân Hào lần này đến Trung Sơn, trừ môn hạ ngũ nhạc phái cùng với Phương Chiến đại sư, Xung Hư đạo nhân là những người quan tâm đến cuộc tụ hội này. Còn lại những người khác đều chỉ muốn đi xem náo nhiệt. Bây giờ mọi người đều biết ngũ nhạc phái hợp nhất lại đã thành định cục, chỉ còn lại cuộc tranh đoạt chức trưởng môn. Những hảo hán trên giang hồ sợ nhất là tranh chấp bằng võ miệng. Vừa rồi Đào Cốc Lục Tiên nói lý lẽ với Tả Lĩnh Thiền, nhưng vì sáu lão nói rất hào hứng nên không buồn chán. Nhưng nếu ai ai cũng nói nhân nghĩa đạo đức đầy miệng như nhà Quốc Quân, có đến tối cũng chưa hết, thì họ nghe mà phát chán đến chết đi được. Cho nên khi mọi người vừa nghe Đào Hoa Tiên nói bốn chữ tỷ võ đoạt xoáy, liền la rùng lên tán đồng. Quân Hào lên Trung Sơn thấy Thiên Môn đạo nhân tự quỷ mình để giết địch, Tả Lĩnh Thiền chém đứt ba chi Ngọc Cơ Tử, hai thảm trạng này khiến cho người kinh tâm động phách. Có thể nói chuyến đi này không đến nỗi vô ích, nhưng nếu các cao thủ trong ngũ nhạc phái vì tranh đoạt chức trưởng môn mà xảy ra trận đại chiến thì càng đã mất hơn. Cho nên quần hùng vỗ tay hô hào tán đồng rất nhiệt tình. Lệnh Hồ Xung nghĩ:
Ta đã đồng ý với Phương Chính đại sư và Xung Hư đạo trưởng là phải cản trở Tả Lĩnh Thiền làm trưởng môn ngũ nhạc phái để hắn khỏi gây họa cho võ lâm. Chỉ cần sư phụ làm trưởng môn, lão nhân gia chỉ trong vô tư, đương nhiên ai ai cũng vui mừng tâm phục. Ngoài sư phụ lão nhân gia ra, trong mỗi nhà kiếm phái còn có ai xứng đáng cái đi trọng trách này đâu?
Hắn bèn lớn tiếng nói:
Trước mắt có một vị tiền bối rất xứng đáng làm trưởng môn, mà sao các vị lại quên? Nếu mỗi nhà phái không do Quân Tử Kiếm Nhạc Tiên Sinh làm trưởng môn thì còn tìm đâu ra được một người thứ hai nữa? Nhạc tiên sinh võ công đã cao mà kiến thức còn hơn người, tiên sinh lão nhân gia là người nhân nghĩa các vị đều biết, nếu không thì tại sao được xưng là Quân Tử Kiếm? Phái Hằng Sơn ta đề cử nhạc tiên sinh làm trưởng môn ngũ nhạc phái.
Hắn nói một hơi, bọn đệ tử phái Hoa Sơn liền vỗ tay hoan hô rùm lên. Trong phái Trung Sơn có người nói:
Tuy nhạc tiên sinh cũng xứng đáng đấy, nhưng mà so với Tả trưởng môn cũng không có bằng đâu.
Có người nói:
Tả trưởng môn là minh chủ ngũ nhạc kiếm phái đã nhiều năm rồi, nếu Tả trưởng môn lão nhân gia làm trưởng môn ngũ nhạc phái thì thuận tình hợp lý nhất, hà tất phải đề cử người khác nữa.
Lại có người khác nói:
Theo ý kiến của ta đấy, thì trưởng môn ngũ nhạc đương nhiên là nên do Tả trưởng môn đảm nhiệm, ngoài ra là bầu thêm bốn vị phó thủ do nhạc tiên sinh, Mặc Đại tiên sinh, Lệnh Hồ Thiếu Hiệp, Ngọc Khánh Tử hoặc là Ngọc Âm Tử đạo trưởng phân ra gánh trách nhiệm, là ổn nhất đấy.
Đào Chi Thiên la lên:
Ngọc Cát Tử gần chết chết, hắn bị cột hai tay một chân thì các ngươi là không cần đến hắn hay sao?
Đào Diệp Thiên nói:
Kỳ kiếm đoạt soái, kỳ kiếm đoạt soái, ai có võ công cao hơn thì người đó làm trưởng môn.
Hơn 1000 tên hán tử giang hồ liền la hùa theo.
Đúng, đúng, kỳ kiếm đoạt soái, kỳ kiếm đoạt soái.
Lên Hồ Xuân thầm nghĩ.
Cục diện hôm nay phải là đánh gục Tào Lãnh Thiền trước, cắt đứt niềm hy vọng của bọn người Phách Trung Sơn. Nếu không thì sư phụ ta vĩnh viễn không làm được trưởng môn của nhà phái.
Hắn liền chống kiếm bước ra nói.
Tà tiên sinh, anh hùng thế hạ ở đây đã nhất trí muốn chúng ta tìm kiếm đoạt soái. Tại hạ và tiên sinh hai người đi gói lấy ngọc quá chiều trước, có được hay không?
Hắn nghĩ thầm.
Âm hàn trường lực của Tào Lãnh Thiền vô cùng lợi hại, công phu quyền cước của ta kém lão một trời một vực, nhưng kiếm pháp của ta quyết không thua lão. Sau khi ta thua Tào Lãnh Thiền, sư phụ sẽ đấu tiếp thì không ai dị nghị gì. Dù mà đại nhân sinh tôi muốn tranh ngôi thì lão cũng chưa chắc thắng được sư phụ. Hai đại cao thủ phái Thái Sơn, một chết một bị thương, không còn ai là hảo thủ nữa. Dù kiếm pháp của ta không phải là đối thủ của Tào Lãnh Thiền, nhưng cũng phải sau 1000 chiêu mới thất bại. Sau khi ta làm hao tổn nội lực của lão, sư phụ đấu tiếp với lão thì có hy vọng thắng lợi.
Lên Hồi Xung dung trường kiếm dạch lên không hai kiếm rồi nói.
Tào tiên sinh, chúng ta là môn hạ ngũ nhạc phái, ai ai cũng biết sử kiếm, vậy chúng ta dùng kiếm để phân thắng lợi.
Lên Hồi Xung nói như vậy lại để bịt miệng Tào Lãnh Thiền trước, để lão khỏi phải đề xuất tỷ quyền cước hay tỷ chưởng pháp. Quần hào la nhao nhao lên.
Lệnh Hồ thiếu hiệp giải quyết chuyện thật là nhanh, cứ từ kiếm để phân thắng bại đi. Đúng đúng, giao dịch công bằng như vậy thì tuyệt lắm. Tả tiên sinh, xuống trường kiếm tỷ kiếm đi, có gì đâu mà ngại, bộ sợ thua hay sao?
Ôi giời ơi, nói cả nửa ngày nữa cũng chẳng được cái con khỉ gì đâu, mau mau động thủ nhanh nhanh.
Nhất thời trên tuyệt đỉnh Thung Sơn, quần hùng la hét càng lúc càng vang dội. Người thì đông mà ai cũng la rùm cả lên. Những hạng lão thành lớn tuổi bình thường rất ít nói, bây giờ cũng nhìn không được, hả hộn la hét. Những người này chỉ là tân khách Tả Lâm Thiền mời đến. Ngũ nhạc kiếm phái cho ai đứng ra làm trưởng môn, quyết định gì trưởng môn ra sao cũng chẳng ăn nhập gì đến bọn họ. Tỷ kiếm đoạt xoáy xem rất náo nhiệt, nên tất cả mọi người đều muốn được xem. Xem thanh thế này, khách đã lớn quyền chủ, nếu không tỷ võ đoạt xoáy thì chiếc trưởng môn nhân không thể nào quyết định được. Lệnh Hồ Xuân thấy mọi người hưởng ứng ý kiến của mình, vui mừng nói lớn.
Tả tiên sinh, nếu tiên sinh không muốn tỷ kiếm với tài hạ, thì cứ tuyên bố trước mọi người là không làm trưởng môn của nhà phái cũng không sao.
Quần hùng nhốn nháo la ó.
Tỷ kiếm, không tỷ kiếm không phải anh hùng mà là cầu hùng.
Trong phái Tông Sơn, không ít người đã từng nếm qua kiếm pháp tinh diệu của Lệnh Hồ Xuân. Tả Lãnh Thiền chưa chắc đã nắm được phần thắng. Nhưng nếu nói Tả Lãnh Thiền không thể tỷ kiếm với hắn thì cũng không có lý do gì chính đáng để từ chối. Nhất thời cả bọn trao mày không nói. Trong tiếng quyên náo có một thanh âm lanh lảnh cất lên.
Các vị anh hùng đã cùng nhất trí muốn chức trưởng môn của nhà phái, phải tỷ kiếm mà quyết định. Chúng ta không thể làm đảo ngược hảo ý của mọi người.
Người nói này chính là Nhạc Bất Quần. Quần hùng la lên.
Nhạc tiên sinh nói phải lắm, tỷ kiếm đoạt soái.
Nhạc Bất Quần nói.
Tỷ kiếm đoạt soái cũng là một biện pháp, nhưng ngũ nhạc kiếm phái ta hợp nhất vốn là để giảm bớt môn phân tranh môn hộ, để cầu hòa bình hữu ái trong đồng đạo võ lâm, cho nên tỷ võ chỉ có thể điểm tới là dừng. Khi đã rõ thắng bại thì phải dừng tay, không thể đả thương giết hại lẫn nhau, nếu không thì đi ngược hoàn toàn tôn chỉ hợp nhất năm phái của chúng ta.
Quần hùng nghe lão nói câu này cũng đúng đạo lý, im lặng lắng nghe. Một đại hán hỏi.
Điểm đến thì dừng tay là được, nhưng mà đau kiếm không có mắt, nếu có tử thương thì cũng tử trách mình chứ không có được trách người.
Một người khác nói.
Nếu mà sợ chết ấy, mà sợ bị thương ấy, thì cứ trốn ở trong nhà mà ôm vợ con ôm con đi, đến đây đoạt chức trưởng môn của nhà phái làm cái gì?
Quần hùng cười rần. Nhạc Bất Quần nói.
Nói là như vậy, nhưng không đả thương giữ được hòa khí là tốt nhất. Tại hạ có mấy điều nông cạn nói ra, xin các vị tham tường.
Có người la lên.
Mau động thủ đi, nói lắm làm cái gì?
Một người khác la lên.
Đừng có nhắm mắt nói càng, hãy nghe nhạc tiên sinh nói cái đã.
Người trước nói.
Ai quý rối nữa thì cứ về nhà hỏi đại mũi tử ngươi đi.
Nhạc Bất Quần nói.
Ai có tư cách tham dự tùy kiếm đoạt soái phải có quy định.
Nội lực lão sung mãn nói xa lấn áp tiếng của những người chửi sủa tục tiểu.
Tùy kiếm đoạt soái thì soái này là soái của ngũ nhạc phái, cho nên nếu không phải là môn hạ ngũ nhạc phái
bất luận ai có bản lãnh thông thiên cũng không thể tham dự.
Dù tay chân có ngứa ngáy
cũng có đứng đó mà xem. Nếu không như vậy thì danh hiệu tranh võ công đệ nhất thiên hạ không phải là cuộc đấu để quyết định trưởng môn của nhà phái.
Quân Hùng nói:
đúng vậy, đúng vậy, không phải đệ tử của nhà phái thì không có được bước vô trận đấu.
Người khác nói:
mọi người cứ đánh loạn lên đi, tranh danh hiệu đệ nhất võ công cũng chẳng có làm sao ấy.
Người nói này hiển nhiên có ý làm rối nên không ai thèm để ý đến lão. Nhạc Quốc Quân nói:
còn như tìm kiếm thế nào để tránh khỏi đả thương tàn sát nhân mạng, không tổn thương hòa khí đồng môn, xin Tả tiên sinh đưa ra lời cao luận.
Tả Linh Thiền lạnh lùng nói:
ta đồng thủ thì nhất định không tránh khỏi đả thương tính mạng, không được làm tổn thương hòa khí đồng môn thì khó vô cùng. Không biết Nhạc tiên sinh có cao kiến gì?
Nhạc Quốc Quân nói:
tại hạ cho rằng tốt nhất là mời Phương Chính đại sư, Sông Hư đạo trưởng, Giải Băng chủ Cái Bang, Tư Quán chủ Phái Thanh Thành, những vị tiền bối võ lâm đức cao chặt mặt đứng ra làm công chứng, ai thắng ai bại do quý vị đó định đoạt, để người tùy kiến khỏi phải đấu dây dưa mãi. Chúng ta chỉ phân cao thấp chứ không quyết sinh tử.
Phương Chính nói:
hiện tại, hiện tại tám chữ chỉ phân cao thấp không quyết sinh tử đã tiêu giải được đạn máu chảy đầu rơi. Ê, ý Tả tiên sinh như thế nào?
Tả Linh Thiền nói:
đây là nguyện vọng từ bi của đại sư đối với tịch phái, tại hạ đương nhiên phải tuân theo. Nguyên năm phái của ngũ nhạc kiếm phái, mỗi phái chỉ có thể phái ra một người vì kiếm đoạt soái, nếu không thì mỗi phái đều muốn xuất ra mấy trăm người. Tỷ tỷ đến năm nào tháng nào mới xong?
Quân Hùng tuy cảm thấy mỗi phái của ngũ nhạc phái đều chỉ xuất ra một người tỷ kiếm, năm phái chỉ có năm người thì bớt đi sự náo nhiệt, nhưng nếu trong năm phái đều do trưởng môn nhân ra tay thì người trong bổn phái của người ra đấu thì quyết không được ai ra khiêu chiến nữa. Nghe mấy trăm người trong phái Tung Sơn lớn tiếng phụ họa, người ngoài cũng không dị nghị gì. Bỗng Đào Chi Tiên nói:
trưởng môn phái Thái Sơn là Ngọc Cơ Tử, chẳng lẽ do lão Mũi Châu bị cuộc tay cuộc chân này ra tỷ võ hay sao hả?
Đào Diệp Tiên nói:
hắn cuộc tay cuộc chân thì tại sao không tùy kiếm được, hắn còn lại một chân cũng có thể thi cất đá người chứ.
Quần Hào nghe vậy cũng cười dần lên. Ngọc Âm Tử tức giận nói:
cậy cứ đồ quay lẫn các ngươi đã hại sư huynh Ngọc Cơ Tử của ta tàn phế rồi, còn ở đây mà diễu cợt, ta phải làm cho các ngươi tên nào cũng cuộc tay cuộc chân. Còn ngon thì ra đây đơn đã độc đấu với lão nhà ta một trận coi.
Lão dung trường kiếm nhảy ra, Ngọc Ân Tử thân người cao ốm, khí phách hiên ngang, thế đứng rất oai phong, đạo bào bay theo gió trong thần thái rất hùng dũng. Quần Hào vừa trông thấy, không ít người lớn tiếng reo hò. Đào Kinh Tiên nói:
thế phải Thái Sơn cử ngươi là tỷ kiếm đoạt soái phải không?
Đào Diệp Tiên nói:
ngươi được đồng môn đệ tử hay là tự tiện nhảy ra đấy?
Ngọc Ân Tử nói:
việc đó có liên quan gì tới ngươi?
Đào Diệp Tiên nói:
đương nhiên là có liên quan rồi, không những là chỉ liên quan mà còn rất liên quan nữa, liên quan đến phi thường. Thế nếu cái phái Thái Sơn để cử ngươi ra tỷ kiếm đoạt soái, vậy thì sau khi ngươi thất bại thì người thứ hai trong phái Thái Sơn không được ra tỷ kiếm nữa đấy nhá.
Ngọc Âm Tử nói:
người thứ hai không được ra tỷ kiếm thì đã làm sao?
Bỗng có người trong phái Thái Sơn nói:
Ngọc Âm Tử sư đệ, không phải do bọn ta đề cử, nếu hắn thua thì phải Thái Sơn có học thủ khác có thể ra tay tiếp.
Người nói đó chính là Ngọc Khánh Tử. Đào Hoa Thiên nói:
còn một thằng thủ khác chắc là Các Hạ có phải không?
Ngọc Khánh Tử nói:
đúng như vậy, không chừng là đạo gia của người đây.
Đào Thực Tiên la lên:
mọi người hãy coi, trong phái Thái Sơn lại bùng nổ nội chiến mất rồi. Thiên Môn đạo nhân vừa mới chết, Ngọc Thư đạo nhân bị tàn phế rồi, bây giờ Ngọc Khánh và Ngọc Âm hai người lại tranh nhau làm tấn chịu môn phái Thái Sơn.
Ngọc Âm Tử nói:
đừng có nói vậy.
Ngọc Khánh Tử lại cười nhạt mấy tiếng chứ không nói. Đào Hoa Tiên nói:
trong phái Thái Sơn đấy thì rốt cuộc người nào đứng ra tỷ kiếm đấy?
Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử cùng nói:
ta.
Đào Thanh Tiên nói:
được, hai huynh đệ các người tự đánh nhau trước đi, để coi ai mạnh hơn ai. Miệng nói gì khó cha, đánh nhau mới là rõ hơn thua chứ.
Ngọc Khánh Tử nhào ra, dùng tay nói:
sư đệ, sư đệ hãy lui ra, đừng làm trò cười cho người khác.
Ngọc Âm Tử nói,
tại sao làm trò cười cho người khác? Ngọc Cơ sư huynh bị trọng thương, tiểu đệ muốn báo thù tuyết hận cho sư huynh. Người muốn báo thù tuyết hận hay là muốn trì kiếm đoạt phái hả? Chục bản lãnh kém cỏi của chúng ta làm sao xứng làm trưởng môn của nhà phái? Đó không phải là thâm tâm vọng tưởng hay sao? Mọi người phái Thái Sơn đã sớm nhất trí mời Tả Minh Chủ Tung Sơn là minh chủ của nhà phái. Hai huynh đệ ta hà tất phải đứng ra làm trò cười cho mọi người? À, đã là như vậy thì ngươi hãy lui ra đi. Trước mắt phải Thái Sơn ta là nghiêm chuẩn.
Ngọc Âm Tử cười nhạt nói,
tuy sư huynh là niên trưởng, nhưng bình thường những trưởng sư huynh làm có khiến cho người ta phục hay không? Mọi người từ trên xuống dưới có nghe lời sư huynh hay không?
Ngọc Khánh Tử liền biến sắc, đanh giọng nói,
người nói như vậy là có ý gì? Người không kể gì tương ti khi sư diệt tổ. Điều thứ nhất trong môn quy của bọn phái là cái gì?
Ngọc Âm Tử nói,
sư huynh đừng quên, bây giờ chúng ta đều là môn hạ ngũ nhạc phái. Mỗi người gia nhập ngũ nhạc phái được cùng giờ cùng tháng cùng năm, còn tôn ti cái gì nữa? Môn quy của ngũ nhạc phái còn chưa định. Điều thứ nhất thứ hai cái gì? Sư huynh đã một chút là nhắc đến môn quy phái Thái Sơn để lưng ép người, nhưng đáng tiếc ở đây chỉ ngũ nhạc phái không có phái Thái Sơn.
Ngọc Khánh Tử cứng họng, chỉ tay thẳng vào mũi của Ngọc Âm Tử, lão tức quá chỉ nói được,
Người.
Hơn 1000 hán tử cùng la to lên,
thôi lên đấu đi, ai có bản lãnh cao thượng đấu biết ngay vậy đâu.
Trường kiếm trong tay Ngọc Khánh Tử không ngừng rung động, nhưng không dám tiến lên. Tuy lão là sư huynh, nhưng bình thường lão ham mê tửu sắc, nên kiếm pháp võ công so với Ngọc Âm Tử còn kém xa. Từ đây về sau, ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất, nhưng người của ngũ nhạc tất phải phân ra ở năm núi, mỗi núi phải định ở một người đứng đầu. Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử, cả hai người tự biết bản lãnh mình kém xa Tả Lâm Thiền, nên không có dự định làm trưởng môn của ngũ nhạc phái, nhưng muốn sau khi về núi thì đứng đầu núi Thái Sơn. Bây giờ quần hùng suối trục, sư huynh đệ lão thế tức phải động thủ với nhau. Ngọc Khánh Tử không dám mạo nhiên động thủ, nhưng đứng trước mặt quần hùng thiên hạ mà phải khuất phục trước Ngọc Âm Tử thì lòng không chịu nổi. Huống chi trong chuyện này Tả Chưởng Môn chắc sẽ phái Ngọc Âm Tử đứng đầu núi Thái Sơn, từ nay lão phải nghe theo hiệu lệnh của sư đệ thì suốt đời không ngẩng lên được. Trong lúc này hai sư huynh đệ giận dữ nhìn nhau giằng co chưa dám quyết định. Bỗng có một thanh âm the thé trong đám quần hùng cất lên,
tại hạ thấy kiếm pháp tinh yếu trong võ công phái Thái Sơn, hai vị ai cũng không sờ tới được một chút gì, cứ dày mặt ra ở đây bô lô ba la tranh chấp với nhau, làm mất đi thời giờ quý báu của anh hùng thiên hạ.
Quần hùng nhìn về hướng người nói, thấy một thanh niên thân người cao to đẹp như ngọc, tướng mạo tuấn mỹ nhưng nét mặt trắng xanh, cười nhếch mép, đó chính là Lâm Bình Chi của phái Hoa Sơn. Có người nhận ra được gã liền la lên,
đó là tân nữ tế của Giặc Chinh Sinh phái Hoa Sơn mà.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm,
Lâm sư đệ xưa nay rất cẩn trọng ít nói, không ngờ mới cách mấy ngày mà đã nhìn người bằng nửa con mắt trước anh hùng thiên hạ mà nói lời mai mỉa hai đạo sĩ này.
Vừa rồi Ngọc Khánh Tử, Ngọc Âm Tử hùa với Ngọc Cơ Tử làm giang đồ, bức hại Thiên Môn đạo nhân trưởng môn phái Thái Sơn, toan hót nịnh bợ Tả Lâm Thiền. Lộng Lệnh Hồ Xuân đối với hai lão rất bất mãn, Lâm Bình Chi nhục mạ hai lão như vậy khiến hắn cảm thấy khoái trá. Ngọc Âm Tử nói,
ta mà ông mò được chút võ công phái Thái Sơn chắc là các hạ mò được hết, xin các hạ thi triển mấy chiêu thức võ công phái Thái Sơn để anh hùng thiên hạ mở rộng tầm mắt thôi.
Lão nhấn mạnh ba chữ phái Thái Sơn rất lớn, ngụ ý nói, ngươi là đệ tử phái Hoa Sơn, võ công có cao cường đến đâu cũng chỉ là võ công phái Hoa Sơn, quyết không biết kiếm pháp của phái Thái Sơn lão. Lâm Bình Chi cười nhạt một tiếng rồi nói,
võ công phái Thái Sơn bất đại tinh thâm, há những hạng người như ngươi nhận giặc làm cha tàn hại đồng môn sao có thể lãnh hội được.
Nhạc Bất Quần quát,
Bình Nhi, Ngọc Âm đạo trưởng là trưởng bối, không được vô lễ.
Lâm Bình Chi đáp dạ. Ngọc Âm Tử tức giận nói,
Giáp Đường Sinh, Dương Sinh dạy bảo đồ nhi hảo nữ tế giỏi quá hết, ngài cầm võ công phải Thái Sơn hắn cũng có thể nói nhăng nói cạn được hay sao?
Đột nhiên một người con gái nói, sao đạo trưởng biết trượng phu tiền nữ nói nhăng nói cạn? Một thiếu phụ dung nhan mỹ miều vượt mọi người đi xa, ống quần dài lết đất, tay áo bay phất phới trong gió, bên đầu cài một băng hoa hồng nhỏ, đó chính là Nhạc Linh Sam. Trên lưng cô mang thanh trường kiếm, tay phải xoay lại nắm kiếm nói, tiện nữ dùng kiếm pháp Phái Thái Sơn để lãnh giáo cao chiêu của đạo trưởng. Ngọc Anh Tử nhận ra cô ta là con gái của Nhạc Bất Quần liền mỉm cười nói,
ngài đại hỷ của Nhạc cô nương, bần đạo không tới chúc mừng, không uống được chén rượu nào. Không lẽ vì chuyện đó mà cô nương giận bần đạo hay sao? Kim pháp tinh diệu của quý phái xưa này bần đạo rất ngưỡng mộ, nhưng môn khả Phái Hoa Sơn lại biết sử kim pháp Phái Thái Sơn, bữa nay bần đạo mới nghe là lần đầu đó.
Nhạc Linh Sang nhướng cặp chân mày xinh đẹp nói, gia gia của tiện nữ muốn làm trưởng môn của nhà phái, đối với kiếp pháp của mỗi phái đương nhiên tiện nữ đều đã nghiên cứu qua, nếu không á thì dù gia gia tiện nữ đánh thắng trưởng môn bốn phái cũng chỉ là nhân vật đứng đầu Phái Hoa Sơn, chứ không được coi là trưởng môn nhân chính của ngũ nhạc phái. Cô nói như vậy, quần hùng liền nhốn nháo lên. Có người hỏi,
thế Ngọc Tiên Sinh muốn làm trưởng môn ngũ nhạc phái?
Có người lớn tiếng nói,
không lẽ nhỏ không bốn phái Thái Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn, Ngọc Tiên Sinh đều biết hết hay sao?
Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói,
tiểu nữ nói năng tùy tiện, lời nói của con nít mọi người đừng tin ta.
Nhạc Linh Sang nói, cả sư bá Phái Trung Sơn, nếu sư bá có thể dùng kiếm pháp của bốn phái lần lượt đánh bại hảo thủ của bốn phái thì chúng ta tuân phục, tôn sư bá làm trưởng môn của nhà phái, nếu không thì dù kiếm pháp của Phái Trung Sơn độc bộ thiên hạ cũng chẳng qua chỉ là kiếm pháp của Phái Trung Sơn mà thôi, so cùng với bốn phái khác thì không có chút liên can gì. Quần hùng đều nghĩ,
lời này thực không sai. Nếu có người tin thật kiếm pháp của các phái chống của nhà phái thì để người đó làm trưởng môn của nhà phái đương nhiên là rất thích hợp, nhưng mà kiếm pháp của mỗi phái trong mỗi nhà kiếm phái đều có vô số hào thủ mấy trăm năm này trẻ bao tâm huyết lao tâm khổ luyện mới thành, có người được danh sư ngũ phái thay nhau truyền thụ cũng phải trải qua mấy chục năm khổ luyện, chưa chắc có thể học được toàn bộ kiếm pháp của ngũ phái. Bí chiêu tuyệt nghệ của các phái đều chỉ truyền cho đệ tử môn phái. Nếu nói một người có thể đồng thời tinh tâm kiếm pháp cũng nhà phái thì quyết là không có rồi.
Ta lính thiền nghĩ,
tại sao con gái Nhạc Bất Quần lại nói như vậy? Trong này tất cả có rút ý rồi. Chẳng lẽ Nhạc Bất Quần thật ngông cuồng muốn tranh đoạt chức vị trưởng môn ngũ nhạc phái với ta?
Ngọc Anh Tử nói,
thì ra Nhạc Đình Sinh đã tinh tâm kiếm pháp ngũ phái, đó là đại sự từ khi sáng lập ngũ nhạc kiếm phái tới nay chưa bao giờ có. Bần đảo xin mời Nhạc Cô Linh chỉ điểm thêm về kiếm pháp của Phái Thái Sơn.
Nhạc Linh Sang nói, hay lắm. Xoạt một tiếng, cô rút trường kiếm ở sau lưng ra. Ngọc Anh Tử tức giận nghĩ,
ta so với phụ thân của ngươi còn lớn hơn một bậc, ngươi là con nít lại dám rút kiếm cả tỷ đâu với ta.
Lão cho rằng Nhạc Bất Quần sẽ ra tay ngăn cản, dù muốn động thủ thật trong Phái Hoa Sơn cũng chỉ có vợ chồng Nhạc Bất Quần mới dám tỉ kiếm với lão. Nào ngờ Nhạc Bất Quần chỉ lắc đầu thở dài nói,
thiệt nữ này không biết trời cao đất dày, Ngọc Âm, Ngọc Khánh hai vị tiền bối là hào thủ đệ nhất của Phái Thái Sơn, người muốn dùng kiếm pháp Phái Thái Sơn mà quá chiêu với hai vị tiền bối thì không phải tức chuốc lấy cái đau khổ hay sao?
Lòng Ngọc Âm Tử hơi sung.
Nhạc Bất Quần lại biểu con trai dùng kim pháp Thái Sơn quá chiêu với ta.
Ngay tức khắc trường kiếm của Nhạc Linh Sang chỉ xéo xuống đất, năm ngón tay trái co ra thụt vào, đến một đến năm thì nắm lại thành quyền, rồi lại đưa ngón tay cái ra lần lượt đếm, cô đếm ngón trỏ cho đến ngón út thì xòe ra hết, tiếp theo lại quặp ngón cái, ngón trỏ rồi đến ngón giữa. Lão liền giật mình kinh hãi,
con ranh này tại sao lại biết được chiêu tại tôn như là này?
30 năm về trước, Ngọc Âm Tử đã từng nghe sư phụ nói qua yếu chỉ của chiêu Đại Tôn Như Hà. Chiêu này được coi là tuyệt nghệ cao thâm nhất trong kiếm pháp Phái Thái Sơn. Yếu chỉ không ở trong chiêu kiếm của tay phải mà ở trong cách nhậm đếm của tay trái. Tay trái không ngừng đếm để tính xem phương vị võ công pháp môn, thân hình, binh khí lớn nhỏ của địch nhân, cùng với ánh mặt trời chiếu tới đâu, vân vân. Cách tính toán rất phức tạp. Tính một thứ không chuẩn thì dung kiếm đánh ra không trúng đích. Lúc này Ngọc Âm Tử thầm nghĩ, muốn trong khoảnh khắc đem số một tính toán chính xác, lão tự biết không có khả năng. Lúc đó lão không nghiên cứu tinh thâm, nghe qua lại bỏ. Sư phụ của lão đối với chiêu này kỳ thực cũng chưa tinh thông, chỉ nói chiêu đại tôn Như Hà này xử ra rất khó khăn, dường như không thực dụng như kỳ thực quay lực của nó lại vô cùng. Ngươi đã không thể để tâm tham tường thì không có duyên học chiêu này, đành bỏ qua thôi. Mấy huynh đệ của ngươi đều không chuyên tâm tu luyện bằng ngươi, bọn họ càng không thể luyện nổi. Đáng tiếc chiêu kiếm Bát Đại Tinh Thâm có một không hai của bổn phái từ nay bị thất truyền. Ngọc Âm Tử thấy sư phụ không cưỡng ép lão khổ luyện tính toán thì mừng thầm trong bụng. Từ đó vì sao trong phái Thái Sơn cũng không thấy ai luyện qua chiêu này. Không ngờ chuyện cách mấy chục năm nay lại thấy Nhạc Linh Sam, một thiếu phụ còn trẻ, lại xử ra. Trong khoảnh khắc tráng lão thoát ra một hồi hộp. Lão chưa bao giờ nghe sư phụ nói qua cách đối phó với chiêu này như thế nào, cho rằng lão không luyện thì người khác sẽ không biết xử ra kỳ chiêu này, nên cũng không cần tìm cách chiết giải. Nào ngờ chuyện lạ trên đời lại xuất hiện, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của lão. Trong lúc cấp bách, lão nảy ra ý nghĩ tự phụ.
Ta vội tấn tốc cải biến phương vị, nhô lên tốc xuống thì con nhỏ này đương nhiên tính toán không chuẩn rồi.
Lão liền dung trường kiếm lên, lách sang phải ba bước, xử ngay chiêu Lãng Nguyệt Vô Dân, xoay người lại thân người thấp xuống, trường kiếm phóng chân chết ra cách Nhạc Linh Sam không quá năm thước, liền xoay một vòng. Tiếp theo lão xử chiêu Tướng Lĩnh Hoành Thông, thấy kiếm rất nhanh mà thu kiếm cũng rất nhanh. Nhạc Linh Sam đứng yên bất động, mũi kiếm ở trong tay phải không ngừng rung động, năm ngón tay trái vẫn xòe ra đếm. Ngọc Âm Tử triển khai thế kiếm, thân người lao theo kiếm, quẹo bên trái rồi vòng qua bên phải, càng xoay càng nhanh. Đường kiếm pháp này gọi là Thái Sơn Thập Bát Bàn, do một vị kỳ lão của phái Thái Sơn sáng chế ra. Lão thấy dưới cửa tam môn Thái Sơn có 18 khúc quanh như ruột dê, cứ 5 bước lại xoay, 10 bước lại quay trở lại, thế rất hiểm trở, cho nên lão đem địa thế này phổ vào trong kiếm pháp. Khác ở chỗ tinh diệu của Bát Quái Du Thân Chưởng của Bát Quái Môn, Thập Bát Bàn của Thái Sơn càng xoay càng cao, càng đi càng hiểm. Đường kiếm này càng xoay càng hiểm độc. Ngọc Âm Tử mỗi chiêu xử ra dường như đều muốn xuyên qua thân người Nhạc Linh Sam, nhưng kỳ thực vẫn chưa đụng đến, cũng chưa có chiêu nào muốn giết cô. Lão chăm chú nhìn, năm ngón tay của Nhạc Linh Sam không ngừng đưa ra quặp lại. Lão nhớ năm xưa sư phụ nói,
chiêu đại tôn Như Hà này có thể nói là kiếm pháp cao siêu nhất của phái Thái Sơn ta. Đánh thì trúng, giết người không cần tới chiêu thứ hai. Kiếm pháp tới trình độ như vậy là đã siêu phàm nhập thánh rồi. Sư phụ của ngươi cũng chẳng qua chỉ biết một chút ngoài da, muốn luyện đến tinh tuyệt thiệt sự không phải là dễ đâu.
Lão nghĩ đến những lời của sư phụ, lưng toát mồ hôi lạnh. Chiêu Thập Bát Bàn của phái Thái Sơn phân ra Quảng Thập Bát và Khẩn Thập Bát, 18 chỗ quanh co chậm, còn 18 chỗ kia rất nhanh, một bước cao hơn một bước, gọi là người sau thấy đế giày của người trước, người trước thấy đầu người sau. Đường kiếm pháp này của phái Thái Sơn dựa theo địa thế đường dốc quanh co của núi Thái Sơn mà biến quá xa, chợt chậm chợt nhanh, quanh co khúc chiết. Lệnh Hồ Xuân thấy Nhạc Linh Sam đã không đỡ gạt cũng không né tránh, năm ngón tay trái không ngừng đưa ra đếm, dường như đang tính toán số một. Bất giác hắn thấy lo lắng, chỉ muốn la to,
tiểu số một cẩn thận.
Nhưng năm chữ này nghẹn cứng ở cổ của hắn không thốt ra được. Đường kiếm pháp của Ngọc Âm Tử sử gần xong, trường kiếm vẫn không dám phóng đến cách người Nhạc Linh Sam hai thước. Nhạc Linh Sam bỗng phóng trường kiếm ra, liên tiếp phóng năm kiếm, mỗi chiêu kiếm đều dài dặn cổ kính. Ngọc Khánh Tử la thất thanh,
ngũ đại phu kiếm.
Nguyên núi Thái Sơn có năm cây tùng rất già, tương truyền rằng đời Tần được phong là ngũ đại phu tùng, cành lá dương dài xanh tốt. Sư bá tổ của Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử nhờ đây mà lĩnh ngộ được bộ kiếm pháp này. nên gọi là Ngũ Đại Phu Kiếm. Chiêu số bộ kiếm pháp này rất cổ quái, bên trong ẩn chứa kỳ biến. Hơn 20 năm trước, Ngọc Khánh Tử đã học rất tinh thục, nhưng thấy Nhạc Linh Sang sử năm chiêu này dường như không khác với sở học của lão ngày xưa, lại còn cao minh hơn kiếm pháp của lão đã học rất nhiều. Trong lúc lão kinh ngạc, đột nhiên Nhạc Linh Sang dòng ra sau lưng lão quát lên: "Đây có phải là kiếm pháp của phái Thái Sơn không, đạo trưởng?" Ngọc Khánh Tử vội dung kiếm lên đỡ rồi la lên:
"Lai Hạc Thanh Truyền, sao không phải là Thái Sơn kiếm pháp?" Nhưng
chiêu này tuy lão gạt ra được, nhưng lão đã kinh hãi đến độ cả người ướt đẫm mồ hôi. Kiếm của địch thủ phóng đến khác hẳn với phương vị và sở học của lão, suýt chút nữa xuyên qua ngực lão. Nhạc Linh Sang nói: "Thái Sơn kiếm pháp tuyệt lắm." Xoạt một tiếng, cô xoay tay chém về phía Ngọc Anh Tử. Ngọc Khánh Tử la lên:
"Thật quan vô quả, ngươi sự không đúng, không đúng."
Nhạc Linh Sang nói: "Tên của chiêu kiếm đạo trưởng nhớ rất là khá." Trường kiếm triển khai xoạt xoạt hai tiếng, nghe Ngọc Anh Tử la thất thanh một tiếng, dường như trong cùng một lúc đầu gối phải của Ngọc Khánh Tử bị trúng kiếm. Lão loạn choạng, chân phải quỳ xuống rồi lấy kiếm chống xuống đất để chống đỡ. Lực đạo lão dùng quá mạnh, mũi kiếm lại chống lên trên một tảng đá, rắc một tiếng, trường kiếm gãy làm đôi. Miệng lão vẫn còn nói:
"Quái hòa tam."
Nhạc Linh Sang cười nhạt, xoay trường kiếm ra vào vỏ ở lưng. Quân hùng bàng hoàng hoan hô rần rần lên. Một thiếu phụ nhỏ tuổi mỉa miều mà trong một cái cất tay nhấc chân lấy kiếm pháp của phái Thái Sơn đánh bại hai cao thủ phái Thái Sơn. Kiếm pháp tuyệt diệu của cô khiến người xem khoan khoái tâm hồn, tiếng reo hò tán dương vang động cả sơn cốc. Tả Lâm Thiền và mấy cao thủ nổi danh phái Thông Sơn đưa mắt nhìn nhau, đều rất lo lắng ngờ vực.
Kiếm pháp của nhãn này sự đúng là kiếm pháp Thái Sơn, nhưng trong đó có nhiều biến đổi. Chiều kiếm lão luyện cay độc, quyết trọng là con nhãi này trong rồi mới được như vậy. Nhất định là do Nhạc Bất Quân ngấm ngầm luyện rồi truyền thụ cho A. Muốn luyện thành công đường kiếm pháp này không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Nhạc Bất Quân dồn tâm suy nghĩ như vậy, thật chí của lão không nhỏ.
Ngọc Âm Tử đột nhiên la to:
Đây không phải là Đại Tôn Như Hà, không phải Đại Tôn Như Hà.
Chuyện Tiếng Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chờ subscribe.